Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trên sa mạc hoang vu, có chừng hàng hàng người đang đứng chèn chúc, còn giữa trời cao có hai người đang đổi chọi nhau. Trong hai người đó, có một người ăn mặc toàn đồ đen, hình vảy, tóc dài cũng màu đen tung bay. Còn người kia, tóc dài tử sắc, áo bào màu tím, tay cầm kiếm dài, thân hình quen thuộc này lầm lồi nhận biết. Quả là hắn ta rồi, ác mà tử huyết. Lúc này, thần thức của Lâm Lôi đã thăm dò được điểm kiếm mềm tử huyết, đồng thời còn phát hiện ra nhiều tranh vẽ và vai chính của mỗi bức tranh không phải là hình ảnh người này. Hôm nay thì Lâm Lôi đã hoàn toàn xác nhận được rõ thanh kiếm dài đó, thanh kiếm tử huyết. Mãi cho đến tận bây giờ, Lâm Lôi mới hoàn toàn nhận ra được chủ nhân của thanh kiếm dài tử huyết là có trong truyền thuyết kể lại mà thôi, ác ma tử huyết. Toàn khung cảnh không nghe thấy được thanh âm nào, chỉ duy nhất hình ảnh được ghi lại. Cả hai ác ma Thiết Diệp và ác ma Tử Huyết đều sử dụng tốc độ. Lầm lồi chỉ nhìn thấy hai kẻ đại mạnh lấp loáng trong quả cầu. Bên cạnh thân mình ác ma Thiết Diệp, không gian tỏa ra những vòng hào quang kỳ dị. Liên kết lại mà nhìn, những vòng hào quang đó tựa như những bông hoa. Những vòng hào quang liên tiếp tỏa ra nhấp nháy. Một đạo vọt lên trời, bầu trời chia làm hai vùng hào quang hình bông hoa trái ngược nhau, tạo nên khe nứt giữa hai vùng ấy. Hình bóng của ác ma Thiết Diệp nòm đến là rõ nét, từ giữa bầu trời bay xuống, còn ác ma Tử Huyết thì vẻ ngoài lại không chút thay đổi. Hai kẻ này có tốc độ nhanh đến dễ sợ, kiếm của ác ma Tử Huyết so với Lý Nhị Bồng Tư và Bạc Tư Lạc mạnh mẽ hơn nhiều. Khi ra kiếm không có dấu hiệu mà uy lực hết sức mạnh mẽ, vốn không cần dồn thế. Lầm lồi nhìn là thấy rõ ưu thế của mỗi người, nhưng chỉ nhìn trên hình ảnh nổi, vật chất công kích của ác ma Tử Huyết thì rất đáng sợ, còn vượt xa cả ác ma bảy sao. Sau khi nổi hình ảnh lên đã giới thiệu rõ trận chiến ngang ngửa đến mức nào, và giới thiệu này quá ư là tỉ mỉ. Lầm lồi nhìn xong thì luôn mồm ngợi khen, quả cầu pha lê đã giới thiệu tường tận các chiêu đánh của đôi bên, lầm lồi vô cùng khâm phục. Thì ra ác ma Tử Huyết mạnh nhất là sự hủy diệt. Lầm lồi mở to cặp mắt, cảm thấy thế nào? Mặc Tư ngồi trên chiếc ghế nơi xa nhìn lầm lồi hỏi. Ác ma bảy sao nhiều vô kể, nếu thực lực yếu sẽ được hợp vào trong bốn loại pháp thuật huyền diệu. Còn kẻ mạnh thì đủ sức đuổi kịp Tu La Địa Ngục hoặc Thống Lãnh Luyện Ngục. Thực là lợi hại đấy. Lầm lồi nói sau khi nhìn xem diễn biến cuộc đấu, thấy ác ma Tử Huyết thực sự đáng gờm. Nếu Lầm Lôi gặp phải ác ma Tử Huyết, e cũng xong đời mất. Danh tiếng của ác ma Tử Huyết lớn đến vô cùng. Thực lực của nó, những Tu La Địa Ngục và Thống Lãnh Luyện Ngục khó lòng sánh ngang hàng. Mức độ hủy diệt của nó lớn đến ghê gớm. Hơn thế nữa, nó còn là kẻ biến dị linh hồn, thực là hãi hùng. Mặc Từ lắc đầu cảm thán. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một nhân vật tài cán đáng gờm, hàng vạn năm trước đã mất đi một tài năng. Chính người đó đã bị người ta giết chết. Lòng của Lâm Lôi hiểu rõ vì ác ma Tử Huyết đã bị người ta giết chết tại quê hương của mình. Lẽ nào lại bị Bôi Lộ Đặc đại nhân giết chết ư? Lâm Lôi thầm nghĩ. Lâm Lôi cũng khỏi cần phải nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục đi xem những hình ảnh nổi các cao thủ giao chiến với nhau. Có ác ma Tử Huyết, ác ma Đế Dực, ác ma Làm Sam, ác ma Ngần Nguyệt. Ngoài đó ra, còn có những ác ma đỉnh cao, thượng vị thần đỉnh cao diễn ra những trận giao chiến ngoạn mục. Hình ảnh nổi các cuộc giao tranh thấp của tù la, địa ngục giống lãnh luyện ngục. Tuy có hình ảnh cuộc giao đấu của Lôi Tử Tinh. Lâm Lôi nói trong ngập ngừng, tuy nhiên Lâm Lôi vẫn nhận biết, nhìn thấy Lôi Tử Tinh với những cuộc giao tranh nảy lửa mà cảm thấy thích thú. Lôi Tử Tinh trong các cuộc giao tranh, hình ảnh nổi đó mà mô hình nhỏ cho loài người, khuôn mẫu cho loài người, rất thu hút tuổi trẻ, không khác với Bối Bối. Tiếc là bây giờ Lôi Tử Tinh lại khoác đầy mình áo giáp tử sắc, khi giao chiến toàn dựa cả vào đôi tay, đôi chân. Dứt khoát, lành lợi, hoàn toàn nhờ vào không gian trọng lực ánh sáng tử sắc, mạnh mẽ hơn nhiều Lâm Lôi. Hay quá, rất mạnh mẽ. Lâm Lôi dương to đôi mắt nhìn ra. Ngoài ra, còn có một trận đấu giữa thống lãnh luyện ngục với Lôi Tử Tinh, khó phần thắng bại. Lâm Lôi dường như đã nhìn hết toàn bộ hình nổi các cuộc đấu, cuối cùng đi đến bên một cây cột tròn nơi góc đại sảnh. Mở nắp đậy trên cột ra, trên đó đang để ba quả cầu pha lê rực rỡ. Ba quả cầu pha lê này chỉ cần ngươi xem một quả thôi là đủ. Mạc Tư buộc phải đứng lên, đến bên Lâm Lôi cười. Ba quả cầu pha lê này đều là chủ thần đối đầu với thượng vị thần. Các chiêu đấu tương tự nhau cả thôi. Biết rồi, Lâm Lôi hít sâu một hơi, thần thức thăm dò một quả cầu trong đó. Biển mênh mông, trên cao không có một người trung niên áo bào đen. Người áo bào đen đang ngước mặt lên trời mà cười. Nhưng lạ thay, nước mắt tuôn trào. Người ta nhìn thấy môi người này đang rung rung, chừng như muốn nói điều gì đó. Thật là kỳ quái. Trên biển rộng, bất chợt xuất hiện một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt rõ to, hoàn toàn tạo nên bởi những nguyên tố gộp lại. Người đàn ông tuổi trung niên chỉ tay vào mặt mờ ảo to bự, miệng không ngớt chửi rủa. Nét mặt của người mờ ảo to lớn cũng thể hiện nỗi bực tức, mồi động đậy, khiến cho thần mình người đàn ông áo đen chột dạ. Rơi từ giữa cao không xuống và khuôn mặt người mờ ảo biến mất. Như thế là đã kết thúc rồi ư? Lần đầu xem đoạn giới thiệu về sau, người đàn ông áo bào đen chính là Tu La trong địa ngục. Thần thức của Lâm Lôi từ trong quả cầu pha lê trở về, trong đầu vẫn vô cùng ngỡ ngàng. Khuôn mặt người to lớn có phải là chủ thần không? Lâm Lôi lắc đầu hỏi Mạc Tư. Mạc Tư gật đầu, phải rồi. Vị chủ thần ấy giết chết một vị Tu La trong địa ngục, lẽ nào chỉ có rung môi mà thôi? Lâm Lôi tỏ ra khó tin. Mạc Tư thở dài, ý chỉ của chủ thần không thể chống lại được. Mạnh như Tu La, thế mà chủ thần chỉ có một ý niệm thôi đã có thể hạ sát ngay lập tức. Trước mặt chủ thần, cho là vị thần bậc cao cũng không dám chống cự. Lâm Lôi bất chợt giật bắn cả người lên. Chưa thành chủ thần, Lâm Lôi cũng không thể hiểu hết được chủ thần lẽ vì sao đáng sợ đến như thế. Một ý niệm đã đủ giết chết một Tu La rồi. Uy lực, năng lực của chủ thần không dễ gì phản kháng được đâu. Lâm Lôi thầm nghĩ như vậy. So sánh vô vàn thần với nhau, chủ thần là tối thượng trên cao, họ dễ dàng giết chết bất kỳ một vị thần nào. Chủ thần ở cách chúng ta còn khá là xa, không nên làm cho chủ thần giận dữ, chủ thần cũng không cần phân thân ra tay. Mạc Tư cười mà nói. Lâm Lôi khe khẽ gật đầu, nhìn ngắm bao nhiêu là hình ảnh nổi. Lòng của Lâm Lôi giật thốt lên, lấy lại sự bình tĩnh. Lâm Lôi nói, Mạc Tư bảo chủ, ở đây với bảo chủ đã quá lâu rồi, ta cũng cần phải về thôi. Lần này vô cùng biết ơn bảo chủ nha. Mạc Tư gật đầu mà cười. Lâm Lôi bất chợt nghĩ ra một việc nữa, bất chợt cười một cách khó xử. Mạc Tư đại nhân, ta còn có một việc muốn làm phiền. Ồ, là việc gì thế? Mạc Tư chau chau mày. Cái hôm đánh nhau ở Mịch Lạ ấy, ta nhận lời với Bảo Khắc Uy, khi chưa được ông già áo bào đỏ cho phép thì ta không rời khỏi đảo này được. Thu thực, ta cũng rất lưu luyến nơi đây, nhưng công việc nên lại muốn về sớm. Lầm lồi đại dạy bài. Ngày hôm sau, tại ba cách tiêu giả tộc đảo Mịch La, nơi ở của Lâm Lôi, lúc này Lâm Lôi và Vưu Lại đã đi đến trước cửa của đệ phủ. Trưởng lão, hai bảo vệ ở cổng phủ đã nhanh chóng lễ phép chào hỏi hai người bọn họ. Lâm Lôi dặn dò, người đi đến khu vực ở của chiến sĩ bảo vệ đảo, dẫn Tháp La Sa, Đế Lâm và hai con trai Đế Lâm đến đây. Người bảo vệ gặp lần trước hiểu rất rõ địa vị của Tháp La Sa. Vâng, thưa trưởng lão, người bảo vệ đi ngay lập tức. Vưu Lại tiên sinh, lần này thì muốn quấy rầy tiên sinh rồi. Lâm Lôi quay đầu lại cười. Sao lại bảo là quấy rầy? Vưu Lại rất khách khí. lầm lôi từ Hán Đế Thái Thành Bảo dựa biển trở lại Mịch La, có dẫn theo Vưu Lại đi cùng. Vưu Lại trở lại là tuân theo lệnh của Mặc Từ Bảo chủ, ra lệnh cho Bảo Khắc Uy thả bọn lầm lôi ra đi khỏi. Lầm lôi, ta đi tìm Bảo Khắc Uy trước đã. Vưu Lại nói xong liền đi ngay. Khi lâm lôi vừa đi vào phủ đệ, nhìn thấy Bối Bối, Địch Ly Á, Áo Lợi Duy Á và Hy Tắc cùng với nhiều người nữa cùng đến. Lão đại à, lão đại bảo chúng ta sắp đi khỏi đây rồi ư? Bối Bối là người đầu tiên chạy tới. Lâm lôi nhìn Bối Bối, Địch Ly Á và những người thân đã 2 ngày rồi không gặp. 2 ngày qua, lâm lôi gặp biết bao nhiêu rắc rối chết sống và cũng nhờ thế biết được rất nhiều điều bí mật. Phải rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lâm lôi cười và đáp, tay xoa xoa đầu của Bối Bối. Địch Ly Á này. Lâm lôi quay đầu lại chỗ Địch Ly Á. Nếu như Mặc Từ Bảo chủ ấy không vì nể mặt Tử Sắc Ấu Thú thì e rằng đời ta đã xong lâu rồi. Nghĩ lại, bất chợt lâm lôi rùng mình. Ông ghi lấy Địch Ly Á vào trong lòng. Kìa, lâm lôi. Địch Ly Á ngượng ngùng, cảm thấy lâm lôi thái quá trước mặt mọi người. Ta nhớ nàng lắm. Lâm lôi thủ thỉ. Bất chợt mặt của Địch Ly Á ửng hồng lên, nhẹ giọng mà nói. Áo Lợi Duy Á, Hy Tắc đều ở đây mà. Lâm lôi buông Địch Ly Á ra, nhìn Địch Ly Á xấu hổ, bất chợt cười ha hạ. Tay Khắc La đi đến trên đường phố, trước khi đến đệ phủ nơi lâm lôi ở, nghe thấy tiếng cười to. Ủa, lâm lôi về rồi ư? Tay Khắc La đoán được tiếng cười của lâm lôi, cười mỉa, lại còn khuếch trương lên cả nữa. Chẳng phải bây giờ trở thành con chó của bà Cách Tiêu gia tộc rồi ư? Tái Khắc La là thiếu gia của gia tộc, biết trưởng lão mặc áo bào dài màu đỏ đều bị linh hồn khống chế. Tái Khắc La bây giờ đi thẳng vào phủ đệ bọn lâm lôi ở. Bảo vệ cửa phủ đệ tất nhiên không dám chặn Tái Khắc La lại. Lâm lôi đang cùng với Bối Bối, Địch Ly Á và mấy người cùng trò chuyện. Lâm lôi, một giọng nói đột ngột cất lên. Lâm lôi ngoái đầu nhìn lại, thấy Tái Khắc La. Tái Khắc La vênh mặt lên, cười nhạt nhẽo, lấy ra tờ lệnh. Nhìn thấy rồi có phải không? Lâm lôi nghi ngờ. Lệnh của mình là huyết sắc. Thế nào? Lâm lôi nghi hoặc nói. Lần này Mặc Tư Bảo chủ vốn nể mặt lâm lôi. Lâm lôi muốn đối phương đáp ứng những yêu cầu. Lâm lôi nào có muốn sinh chuyện với Tái Khắc La? Đến đấy. Tái Khắc La lạnh lùng. Lâm lôi cho mày đi đến. Quỳ xuống. Tái Khắc La ra lệnh. Mặt của lâm lôi đỏ lên. Ta lấy danh nghĩa lệnh của Mịch La huyết sắc bảo người quỳ xuống. Tái Khắc La dằn giọng quá to, nhanh lên. Trong Bà Cách Tiêu gia tộc, lệnh cao nhất là Mặc Từ Bảo chủ, rồi đến Mịch La huyết sắc. Tái Khắc La lần này muốn làm nhục lâm lôi trước mặt mọi người, thậm chí còn muốn giết chết cả lâm lôi đi nữa. Tái Khắc La, người làm cái gì thế? Lâm lôi không hiểu tí gì. Dám chống lệnh ư? Tái Khắc La nổi nóng, vốn chưa bị khống chế linh hồn, ai nào dám chống lại lệnh của Mịch La huyết sắc? Này, đầu của người có tật rồi ư? Bối Bối gào to lên. Tái Khắc La. Bất chợt một tiếng quát to vọng vào. Tái Khắc La ngoái đầu nhìn lại, thấy cha của mình Bảo Khắc Uy đi đến cùng còn có Vưu Lại. Bảo Khắc Uy tức lộn cả ruột. Thấy thế, Tái Khắc La chạy ngay đến bên. Cha, cái thằng tiểu tử lâm lôi này không tuân lệnh của con, phải trừng phạt nó thôi. Câm mồm. Bảo Khắc Uy điên tiết, mặt tía tai đỏ. Tái Khắc La ngỡ ngàng. Bảo Khắc Uy ngoái đầu lại nhìn lâm lôi, nở miệng cười. Lâm lôi tiên sinh, mấy hôm nay vất vả cho người quá, ta không quan tâm đầy đủ, thực là xin lỗi. Nghe thấy cha mình nói như vậy, Tái Khắc La há hốc cả mồm mà nghe. Cha, thế này là thế nào? Tái Khắc La không hiểu tí gì. Một linh hồn bị khống chế, hoàn toàn là người phải trung thành, cứ làm sao lại đối xử như vậy? Người câm miệng cho ta! Bảo Khắc Uy quát to. Từ khi Vưu Lại mang lệnh đến, Bảo Khắc Uy và Vưu Lại trao đổi với nhau mới hiểu rõ, thân phận của lâm lôi không phải là bình thường. Nếu chỉ đơn thuần là đệ tử của tứ thần thú gia tộc, thì đâu có thể khiến cho Mặc Từ Bảo chủ bó tay như vậy. Cha, con không... Thái Khắc La cảm thấy khó hiểu. Bốp một cái, Bảo Khắc Uy bạt tay cho Thái Khắc La. Tao bảo mày câm miệng cơ mà. Một bạt tay này đom đóm cuối cùng cũng đã làm cho Thái Khắc La hiểu ra vấn đề, đứng lại ở một bên, không dám nói năng gì nữa. Bảo Khắc Uy tiên sinh, ngài không cần nóng giận như thế đâu. Lâm lôi đã đoán ra vấn đề, bởi Thái Khắc La nghĩ là lâm lôi đã bị khống chế linh hồn nên mới xử sự như thế. Bảo Khắc Uy gượng cười mà nói, lâm lôi tiên sinh, con trai của ta có lúc sai lầm, trong mắt không có người, dạy cho một lần, e cũng là nên làm mà. Lâm Lôi tiên sinh à, ta biết được từ Vu lại. Ôi, tiên sinh ở đây chưa mấy ngày mà đã lại phải đi, tiếc quá. Không cách nào khác được đâu, quả là có công chuyện thật mà. Lâm Lôi phần bùa. Thôi thì cũng đành như vậy, ta cũng không dám giữ chân người. Tiên sinh à, chúng ta phải chia tay nhau, đương nhiên là sau này có dịp quay lại chơi, Đào Mịch La này vui mừng được chào đón. Nhất định rồi, Lâm Lôi tươi tỉnh. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn ra sau, thấy Tháp La Sa, Đế Lâm và hai con trai đang đi đến. Tháp La Sa, Đế Lâm và hai con trai của Đế Lâm vui vẻ đứng cạnh Lâm Lôi, có vẻ xấu hổ, tâm trạng vô cùng khó xử. Muốn nói cái gì đó, nhưng thấy Bảo Khắc Uy có mặt, họ đành ngậm miệng lại. Đế Lâm, Tháp La Sa, Lâm Lôi cười cởi mở đi đến trước mặt họ, không nhắc chuyện cũ nữa, cho qua cả đi. Vâng, mọi chuyện cho qua. Tháp La Sa, Đế Lâm và hai người con cùng cất tiếng giống nhau. Mắt đang còn đẫm lệ, bị khống chế linh hồn, giờ được khôi phục sự tự do. Dù có lá gan đồng dạ sắt thì cũng phải mềm lòng lúc này. Họ hiểu rằng bọn họ được tự do chính là nhờ Lâm Lôi. Đi thôi, đã đến lúc phải đi rồi. Lâm Lôi nhìn về phía đông nam. U Lam Phủ, nào chúng ta trở về thôi. Tinh thần Vũ Hải sóng lớn lãng đách, phánh đách vào bờ biển của Mịch La Đạo. Trong mắt bọn người của ba cách Tiếu gia tộc, tộc trưởng Bảo Khắc Uy, Vu lại bọn người của Lâm Đôi ngồi trên kim trúc sinh mệnh, bước trên hành trình đi đến huyết phòng đại lục. Kim trúc sinh mệnh biến ảo thành hình con thuyền, thuyền đầu giáp bản thượng, rốt cục cũng rời đi rồi. Áo Bố Lai Ân cảm thán lên tiếng. Đúng rồi, cuối cùng chúng ta cũng rời đi. Hy Tắc như rút được một gánh nặng, quên địa phương này vĩnh viễn. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Hy Tắc. Lúc trước Hy Tắc còn nhờ mình hỗ trợ điều tra tin tức của Tắc Hy Lỵ. Lâm Lôi mặc dù phát hiện nhiều tình huống ngoài dự kiến, thế nhưng việc Tắc Hy Lỵ sống hay chết cũng không xác định rõ. Chỉ có thể nói cho Hy Tắc, Tắc Hy Lỵ sống bên trong tộc trưởng phủ rất tốt. Có lẽ như vậy, Hy Tắc sẽ tốt hơn một chút. Lâm Lôi tự đáy lòng thầm nghĩ như vậy. Rốt cuộc chúng ta cũng rời đi rồi. Cha! Chúng ta rốt cuộc rời đi được rồi. Lục Mục Kim Nghê, lão đại Khắc Lý Áo cũng rất kích động. Trong quá khứ, hắn cùng với đệ đệ của hắn đều không biết là Đế Lâm bị bọn họ linh hồn khống chế, cho đến hôm nay mới biết được điều ấy. Trong lòng bọn họ cũng rất là sợ hãi. Đúng rồi, rời đi được là được giải thoát. Đế Lâm nhìn thấy mơ màng về phương Đông Nam, căn bản là không quay đầu lại. Cả đời này của hắn sợ rằng đều sẽ không trở lại Mịch La Đạo. Một âm thanh chói tai đột nhiên vang vọng về phía chân trời. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn, quả đúng là Tháp La Sa. Tháp La Sa giờ phút này đang ngửa đầu phát ra những âm thanh quỷ dị và chói tai, toàn thân đều ẩn ẩn phát run, hồi lâu mới đình chỉ rít gào. Tháp La Sa quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lôi, hai mắt của hắn ngân ngấn đỏ lên. Lâm Lôi, đại ân đại đức này của ngươi không cần nói nhiều, cảm ơn. Không có bị linh hồn khống chế qua thì không cách nào giải thích tâm tình của Tháp La Sa Đế Lâm giờ phút này nữa. Đi thôi, đi huyết phong đại lục nào, đi U Lam Phủ thôi. Lâm Lôi nắm tay Địch Lỵ Á. Khi di chuyển trên tinh thần Vũ Hải, quãng đường đi rất là yên lặng. Thỉnh thoảng có gặp phải một ít cường đạo, nhưng mà đội ngũ của Lâm Lôi bọn họ cũng cường đạo không kém. Chỉ cần để cho mấy người thượng vị thần hiện thân đã khiến cho đám cường đạo sợ hãi mà bỏ chạy. Con đường này không có nhiều sóng gió. Bên trong con thuyền, Lâm Lôi ngồi khoanh chân nhắm mắt ở một góc, mặc kệ là Bổn Tôn hay là Tam Đại Thần phân thân khác đều bị đang tù luyện. Trải qua lúc này đây, Lâm Lôi cũng phát hiện nhược điểm lớn nhất của chính mình là linh hồn. Không phải linh hồn phòng ngự huyền ảo của chính mình rất yếu. Hiện giờ mới dung hợp đại địa mạch động, trọng lực không gian, thổ trì nguyên tố, tam đại huyền ảo. Tại linh hồn phòng ngự huyền ảo của mình cũng không phải là yếu, nhưng cũng thực sự là có căn cơ, cũng chính là linh hồn lực bổn thân. Linh hồn lực của trung vị thần về bản chất muốn so với linh hồn lực kém của thượng vị thần còn có một khoảng cách rất lớn. Cho dù Lâm Lôi dựa vào linh hồn huyền ảo thì năng lực phòng ngự cũng nhiều nhất chỉ vượt qua được linh hồn lực phòng ngự của thượng vị thần bình thường. Đương nhiên Lâm Lôi là có linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá, cũng vì có chủ thần khí này mà Lâm Lôi mới có thể tung hoành tinh thần Vũ Hải, giết Cam Bồng Đình, giết chết đại thượng vị thần. Nếu như không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi cũng chỉ là trung vị thần, làm như thế nào mà có thể cường đại như thế. chủ thần khí quả thực quá khủng bố. Hiện giờ mục tiêu đầu tiên chính là nhanh chóng đạt tới cảnh giới thượng vị thần, lần lượt hiểu được phương hướng tu luyện của chính mình. Một khi đạt tới cảnh giới thượng vị thần, đến lúc đó cũng có thể tiếp tục luyện hóa đại lượng tử tinh. Về phương diện này có thể khiến cho linh hồn lực bản thân nâng lên cao mấy chục lần. Kể từ đó, chỉ cần có phòng ngự chủ thần khí tàn khuyết thì cho dù am hiểu linh hồn công kích của thất tinh ác ma, ta cũng không phải e ngại nữa. Lâm Lôi hiểu rõ điều ấy. Từ giai đoạn trung vị thần, dung hợp huyền ảo còn dễ dàng hơn một chút. Khi đạt đến thượng vị thần, khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Cần phải ở trung vị thần dung hợp đại lượng huyền ảo, nhưng cũng hao phí thời gian rất kinh người. Đại địa pháp tắc, địa hành thuật, bây giờ cùng ba loại huyền ảo khác chưa từng có chút dung hợp, đừng nói tất cả dung hợp. Ta bây giờ ba loại huyền ảo dung hợp, nếu muốn dung hợp bốn loại, nhìn bộ dạng này cần phải ở trên 1.000 năm thành công cũng phải cảm ơn trời đất. Ta bây giờ lực lượng huyền ảo đã nhập môn, nhanh chóng đưa lực lượng huyền ảo tu luyện đến đại thành, sau đó thì sẽ tu luyện sanh lực huyền ảo cuối cùng, lục loại đều hoàn thành, tức là đạt thượng vị thần. Đến lúc đó thực lực tăng lên rất nhiều, vô luận vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều không yếu cho lắm, đối phó với thất tinh ác ma cũng có phần nắm chắc. Lâm Lôi rõ ràng nhận thức điều ấy. Đạt tới cảnh giới thượng vị thần cũng không phải không cách nào dung hợp huyền ảo, mà chỉ là khó khăn tăng lên thôi. Đạt tới thượng vị thần, lúc đó chậm rãi dung hợp cũng không muộn. Chỉ cần là tự lực thành thần, dung hợp sẽ có hy vọng. Ta còn phải cảm ơn Mạc Tư, nếu không có một chùy của hắn, thì lực lượng huyền ảo ta còn không biết đến khi nào mới có thể nhập môn. Lâm Lôi lập tức tĩnh tâm, bổn tôn cùng đại địa thần phân thân. Toàn thân của hắn lúc bây giờ là nhập đầu tu luyện lực lượng huyền ảo. Lâm Lôi bây giờ thiên hướng chủ yếu tập trung tu luyện đại địa pháp tắc, cho nên phòng nguyên tố pháp tắc Lâm Lôi bây giờ cũng vừa mới tu luyện đến 5 loại huyền ảo, nhưng chưa có còn có 4 loại nữa phải tu luyện, tiêu hao thời gian cũng cực kỳ kinh người. Còn hỏa nguyên tố pháp tắc, hỏa hệ thần phân thân của Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa đạt tới cảnh giới trung vị thần. Hỏa nguyên tố pháp tắc tu luyện tốc độ thực là quá chậm, Lâm Lôi cũng cảm giác được tầm quan trọng của thiên phú. Thiên phú cao, đại địa pháp tắc, phòng hệ pháp tắc, tu luyện tốc độ cũng rất nhanh. Lâm Lôi không cần ngàn năm đã có thể tu luyện đại địa pháp tắc đến 5 loại huyền ảo. Thiên phú thấp, mặc dù không có bình cảnh, nhưng hỏa nguyên tố pháp tắc thực chậm đến ngay cả đệ nhị huyền ảo đều còn đang tu luyện. Bình cảnh đột phá cần phải có đốn ngộ, phải có kỳ ngộ, phải có người ngộ tính. Thế nhưng mà bình thường tu luyện tốc độ cũng cần phải là người có thiên phú. Đại địa, phong hệ của Lâm Lôi dựa theo lúc nhỏ thì kiểm tra, nguyên tố thần hỏa lực là siêu đẳng, hỏa hệ chỉ có là trung đẳng thôi, còn lại là cực thấp. Rất hiển nhiên, bây giờ Lâm Lôi có hy vọng nhất để đạt tới cảnh giới thượng vị thần trước tiên chính là đại địa thần phân thân. Hơn nữa, đại địa thần phân thân thực lực rõ ràng cực mạnh và tự nhiên. Ngay cả bổn tôn cũng là tìm hiểu đại địa pháp tắc, tu luyện tốc độ càng nhanh hơn. Tinh thần vụ hải khôn cùng vô tận, thỉnh thoảng thấy một tòa đảo. Kim trúc sinh mệnh vượt sóng đi tới. Lâm Lôi, Địch Ly Á, hai người sóng vai nhìn về hướng đông nam. Ở bên cạnh cũng có Áo Lợi Duy Á, Bối Bối, Á Bố Lai Ân, Đế Tâm, Tháp Đà Xà, Hy Tắc cùng với mọi người. Trên mặt mọi người đều nở một nụ cười. Chỉ thấy phía trước xa xa xuất hiện một dải bờ biển, chiều dài bờ biển thực là dài. Huyết phòng đại lục rốt cuộc cũng tới rồi. Trong lòng Lâm Lôi kích động vạn phần. Từ Mịch La đảo xuất phát, di chuyển hơn 23 năm, đám người của bọn họ rốt cuộc cũng đến được huyết phòng đại lục. Huyết phòng đại lục tới rồi thì đến U Làm Phủ cũng nhanh. Bối Bối hai mắt sáng lên. Lão đại, ta nhớ kỹ trên bản đồ, hình như U Làm Phủ cách bờ biển không quá xa. Thật không? Mất gần 700 năm rốt cục cũng tới. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á cùng nắm chặt tay nhau, đưa mắt nhìn rõ bờ biển tuyến kia. Lâm Lôi, chúng ta tới huyết phòng đại lục, trực tiếp đi U Làm Phủ, còn phải đi tiếp nhận một nhiệm vụ hộ tống đi về U Làm Phủ sao? Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi, dù sao trước đây Lâm Lôi đều là làm như vậy. Không cần đâu, Lâm Lôi lắc đầu nói. Quá khứ là thực lực yếu sợ phiền toái, bây giờ chúng ta trực tiếp đi U Làm Phủ. Trên đường cũng không sợ có sự tình gì xảy ra. Lâm Lôi bây giờ rất là tự tin và tin tưởng vào thực lực của mình. Đội ngũ chính mình trong đó có thượng vị thần cũng có vài người. Hơn nữa, Thất La Xa coi như là lục tinh ác ma, thực lực cao thủ. Kim Trúc Sinh Mệnh đi tới tốc độ cực nhanh, rất nhanh đến sát bờ biển. Nhất thời, vốn là Kim Trúc Sinh Mệnh, hình con thuyền lập tức biến hình, hóa thành bộ dáng con báo, phi hành tại bầu trời Huyết Phong Đại Lục. Huyết Phong Đại Lục cùng Từ Kinh Đại Lục không khác biệt cho lắm. Đám bộ lạc phân tán tại các nơi, cường đạo thế lực cũng phân tán tại các nơi, chém giết, tranh đấu, tùy thời đều sẽ tiến hành. Đương nhiên cũng không có thế lực cường đạo nào dám đến làm phiền đội ngũ của Lâm Lôi bọn họ. Lâm Lôi, tu luyện đến đâu rồi? Tháp La Xà cười mà nói. Trên đường đi, Tháp La Xà, Đế Lâm, bọn họ mới biết Lâm Lôi chính là một trung vị thần. Cho nên vì sao một trung vị thần có thể phát huy thực lực kinh người như thế, Lâm Lôi cũng chỉ có giải thích mơ hồ. Tháp La Xà bọn họ, nhưng nghe cũng hiểu được, hết thảy đều có liên quan đến Tử Tinh Sơn Mạch. Cũng tốt, lực lượng huyền ảo cũng tu luyện đến hậu kỳ. Trên mặt của Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ tiếc, sinh lực huyền ảo đến giờ, ngay cả nhập môn đều không có. Lâm Lôi phiền não nhất đó là sinh lực. Dựa theo những điều được viết trong bộ sách giải thích pháp tắc huyền ảo, thì sinh lực được xem như là một đặc thù huyền ảo nhất của đại địa pháp tắc. Lĩnh ngộ được cũng cực kỳ khó khăn. Nhập môn huyền ảo cùng đột phá bình cảnh cuối cùng đại thành là hai quan khẩu. Nhanh thì đốn ngộ, chậm thì bị khốn tại đó trăm ngàn năm cũng là chuyện thường. Không vội, nói không chừng, ngươi đột nhiên lĩnh ngộ được thì sao? Tháp La Xà cười mà nói. Lâm Lôi cũng cười gật đầu. Lực lượng huyền ảo của chính mình đó là đột nhiên trong lòng có sở ngộ nhập môn ngay. Tốc độ tu luyện của ngươi cũng rất nhanh. Ngươi tu luyện cho tới bây giờ còn chưa đủ ngàn năm. Đại địa pháp tắc sáu loại huyền ảo, ngươi đã lĩnh ngộ đáo hạn đến năm loại. Quan trọng nhất là ngươi hoàn toàn dung hợp ba loại huyền ảo. Tháp La Xà rất bội phục Lâm Lôi, bởi chính vì hắn cũng mới dung hợp hai loại huyền ảo, chính là dựa vào thiên phú thần thông kết hợp mới thành, do đó mới có thực lực đánh lục tinh ác ma. Tháp La Xà không cần người nói đâu, lão đại ta vốn rất lợi hại, bối bối đi tới, rất là kiêu hãnh mà nói. Nhìn ngươi coi, tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng mới dung hợp có hai loại huyền ảo thôi. Tháp La Xà không khỏi nở nụ cười. Bối bối, ngươi đừng có đắc ý như vậy. Ngươi tu luyện hắc ám pháp tắc. Ta hỏi ngươi, hắc ám pháp tắc sáu đại huyền ảo, ngươi đã tu luyện được mấy loại, dung hợp mấy loại rồi? Ta nhớ rõ, ngươi cùng Lâm Lôi tu luyện, thời gian không sai biệt cho lắm. Bên cạnh đó, áo bố Lai Ân, Hy Tắc, mọi người đều nở một nụ cười. Lâm Lôi cũng không khỏi cười khi nhìn về phía bối bối. Tất cả mọi người đều biết, bối bối không có kiên nhẫn tu luyện, nhiều nhất là tĩnh tâm tu luyện được quá nửa một năm mà thôi. Lúc đó bắt đầu đi chơi chung quanh. Loại tâm tính này, cho dù thiên phú tốt, không chăm chỉ tu luyện, làm như thế nào mà có thể tiến bộ đầy chứ? Tháp La Xà, người biết rõ bối bối như vậy, còn hỏi ư? Đây Lầm lại nói. Bối bối khịt khịt cái mũi dương oai. Đúng, ta một loại huyền ảo cũng chưa từng dùng hợp. Bối bối, thôi được rồi, đừng có nóng giận. Lâm Lôi cười vỗ bả vai của bối bối. Bối bối cũng vẫn tiếp tục là ngẩng đầu nói. Nhưng mà hắc ám pháp tắc sáu loại huyền ảo, bối bối ta bây giờ đã lĩnh ngộ được bốn loại rồi. Cả không gian bên trong đại sảnh lúc này nhất thời đều im lặng vô cùng. Lâm Lôi hoài nghi chính mình có thể nghe lầm, không khỏi nhìn về phía bối bối. Bối bối à, ngươi vừa nói cái gì đây? Lâm Lôi nhớ kỹ, bối bối không có tốn nhiều tâm tư để ý tu luyện, bình thường đều là chơi đùa, bất chợt tu luyện mà thôi. Bối bối, người nói lại một lần nữa, ta hoài nghi ta nghe lầm đấy. Tháp La Xà cũng nói, ngay cả Đế Lâm, Áo Lợi Duy Á cũng đều nhìn về phía bối bối. Vô luận Đế Lâm hay là Áo Lợi Duy Á, hôm nay đều không có tu luyện thành bốn loại huyền ảo. Các người đều nghe rõ rồi chứ? Bối bối đắc ý dường mì lên, cất cao giọng mà nói. Bối bối, ta mặc dù một đại huyền ảo không có dung hợp, nhưng hắc ám pháp tắc lục đại huyền ảo đã luyện thành bốn loại đến đại thành, bây giờ đang ở lĩnh ngộ loại thứ năm. Đại địa pháp tắc của Lâm Lôi cũng mới lĩnh ngộ bốn loại, đang ở lĩnh ngộ loại thứ năm mà thôi. Bối bối à, nếu như tu luyện chậm thì nói là tu luyện chậm, không nên nói dối lừa gạt là không được. Hy Tắc mở miệng mà nói. Ta nói dối lừa gạt ư? Bối bối tức giận trừng mắt lên. Chỉ thấy bối bối vừa xuất thủ, hắc ám nguyên tố tụ tập hình thành một cái hắc xà quấn quanh tại cánh tay bối bối, còn phát ra âm thanh xùy xùy giống như thực. Đây là hắc ám nguyên tố huyền ảo, Bối bối đắc ý mà nói, thấy được chưa? Người vốn đã có rồi. Áo Lợi Duy Á cười cười mà nói. Bối bối thân hình chuyển động, nhất thời hơn 10 bóng ảo ảnh của bối bối xuất hiện tại bên trong không gian của đại sảnh. Mọi người như trước không thèm để ý. Đây là hóa ảnh phần thần thuật, tất cả mọi người đều biết bối bối đã có. Bối bối rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy quỷ dị một xúc giác màu đen từ bên ngoài thân thể của bối bối thoát ra. Trong nháy mắt, bối bối giống như một con bạch tuộc, thân thể chung quanh có hơn 10 cái vòi dài lạnh như băng, tản ra vũ khí màu đen cực kỳ quỷ dị. Lâm Lôi cũng giật mình, những người khác cũng chết lặng đứng im. Hắc ám pháp tắc, huyền ảo tà ác, vừa rồi là loại thứ ba, bây giờ là loại thứ tư. Bối bối thần hình vừa động, các xúc giác tà ác biến mất, bối bối tay phải hư thân, chỉ thấy phía trên tay phải cũng xuất hiện một dòng chảy, tùy ý cắn nuốt chung quanh, ngay cả ánh mặt trời đều bị cắn nuốt, khu vực hắc ám càng lúc càng lớn. Hắc ám pháp tắc, huyền ảo thôn phệ. Bên trong thường thuyền, mọi người sợ ngay cả người. Áo Lợi Duy Á cho tới bây giờ, hắc ám pháp tắc cũng mới lĩnh ngộ hai loại huyền ảo, loại thứ ba còn đang nghiên cứu. Cho dù là Đế Lâm cũng chỉ lĩnh ngộ được có ba loại, loại thứ tư còn đang nghiên cứu. Bối bối so với bọn họ đều nhanh hơn rất nhiều. Như thế nào có thể như vậy được? Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó tin. Dám không tin bối bối ta ư? Ta đã nói cho các người rồi, nói không chừng ngày mai ta sẽ lĩnh ngộ được loại thứ năm. Bối bối đắc ý vô cùng, tự cao ngẩng đầu vung tay mà nói. Bối bối, sao lại thế này? Lầm Lôi vô cùng kinh ngạc. Từ Ngọc Lan Đại Lục đến Địa Ngục, bối bối từ trước đến nay vẫn chính là ở cùng một chỗ với Lầm Lôi. Lầm Lôi hiểu rất rõ, bối bối tu luyện không chăm chỉ cực khổ. Theo nói lý như vậy thì bối bối không có khả năng luyện đến bốn loại huyền ảo đến mức đại thành. Nhưng bối bối đã thành công thật, đây là sự thực, tất cả mọi người đều chứng kiến sự thực này. Bối bối, người làm như thế nào mà tu luyện được như thế? Đế Lâm cũng rất khó mà tin. Làm như thế nào mà có thể nhanh như vậy? Áo Lợi Duy Á dù tỉnh táo cũng thực sự giật mình. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào bối bối. Hiển nhiên cả đám đều rất muốn biết tại sao bối bối lại có thể tu luyện cực nhanh như thế. Để xem bọn hắn tự mình có thể tham khảo học tập được gì đó không. Bối bối đắc ý nở một nụ cười. Vừa rồi ta nói các người còn không tin. Bối bối hậm hực nói. Chúng ta tin rồi. Phương pháp của người tu luyện như thế nào? Tạp La Sa cũng hỏi tới. Cho dù có là thiên tài, thì khi tu luyện, chung quy cũng cần có một quá trình. Lâm Lôi dành tất cả thời gian không ngừng tu luyện. Thiên phú của hắn ở Ngọc Lan Đại Lục đã từng được biết. Thế mà cũng phải từng bước tăng lên. Tất cả mọi người đều chứng kiến được. Bối bối ư, không ai dám tin tưởng tốc độ tu luyện của hắn lại vượt qua Lâm Lôi. Ta chính là bối bối. Bối bối vô cùng đắc ý với đám người xung quanh ở đó. Các người không tin ta, chỉ có thể nói chuyện đó và ông nội bối bối, bối lộ đặc của ta có liên quan với nhau. Ngoài ra đừng có hỏi nhiều. Bối lộ đặc đại nhân ư, Tháp La Sa, Đế Lâm, bọn họ đều mê hoặc. Việc tu luyện là chuyện của người. Bối lộ đặc dù có lợi hại cũng không thể ở cạnh bối bối người được. Làm như thế nào mà trợ giúp cho bối bối người đây? Vừa rồi nhìn bộ dạng đắc ý của các người, ta không nói cho các người biết đâu, từ từ mà suy nghĩ đi, ta nói cho lão đại của ta biết thôi. Bối bối quay đầu về phía Lâm Lôi nháy mắt cười hì hì, linh hồn trao đổi mà nói. Lão đại rất kinh ngạc phải không? Ừ, ta rất là kinh ngạc. Lâm Lôi cũng nghĩ không ra bối bối vì sao tu luyện nhanh như vậy. Bối bối bấy giờ thần bí cười, linh hồn truyền âm mà nói. Lão đại, người còn nhớ chứ? Lúc trước bối lộ đặc, ông nội ta đã có nói qua, bởi vì để cho ta tu luyện nhanh hơn nên đã nỗ lực đại giới tìm bảo vật cho ta để cho ta nhanh chóng đột phá. Còn nói ta tu luyện quá chậm, hao phí thời gian hơn 20 năm, với linh ngộ hắc ám nguyên tố huyền ảo đã tới trung vị thần, nếu để cho lão đại ngươi có cùng điều kiện thì sợ rằng một năm đã tự thành rồi. Lâm Lôi lập tức nhớ lại chuyện đã qua. Bối lộ đặc quả thực có nói qua lời này. Lúc ấy, Lâm Lôi không có xuống địa ngục, nên đối với thực lực của bối lộ đặc còn không có nhận thức một cách rõ ràng. Chỉ là sau khi đến địa ngục, Lâm Lôi mới biết rõ bối lộ đặc cường đại đến mức không thể nghi ngờ. Bối lộ đặc vì bối bối chế tạo ra một loại binh khí thần cách cất giấu vào một hạt châu. Khi phát ra công kích, cũng có thể hủy diệt thần khí của Lý Khuê Ân, một thất tình ác ma. Nếu là bản thân của bối đội đặc đại nhân muốn giết thất tình ác ma, sợ rằng càng dễ dàng hơn. Lâm Lôi cũng nhớ rõ, vị hán đế tái bảo chủ Mặc Tư có nói qua, trong địa ngục để có luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí thành công có cực kỳ là ít người. Chính là bối lộ đặc đại nhân và bối bối luyện chế nên một kiện linh hồn phòng ngự thần khí. Lâm Lôi thầm nghĩ, thần cách binh khí trên địa ngục cũng có thể nói là vô cùng giá trị, cực kỳ trân quý. Cho dù mua được thần cách binh khí thì bối lộ đặc đại nhân cũng chính là giàu có ở mức kinh người. Hơn nữa, hắn vẫn còn là chủ thần sứ giả. Đi tới địa ngục lâu như vậy, Lâm Lôi không nghe ai nói qua ai là chủ thần sứ giả. Để có thể lọt vào mặt của chủ thần sứ giả, đương nhiên phải là một vị thần là tiên phong đỉnh cao của địa ngục. Bối lộ đặc đại nhân có nói, hắn ta phải tìm hao phí đại đại giới để được bảo vật. Với thực lực của bối lộ đặc đại nhân đều phải thừa nhận là đại đại giới. Rốt cục cho tới cùng là bảo vật gì? Lâm Lôi cũng hiểu được, cho dù là vạn vạn ức mặc thạch, đối với bối độ đặc cũng không thấm vào đâu. Chỉ cần một kiện thần cách binh khí cũng vượt qua xa rồi. Tới cùng là bảo vật gì đây mà có thể để cho bối độ đặc phải thừa nhận là phải tốn đại đại giới công sức cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, càng nghĩ càng làm cho Lâm Lôi thêm sự tò mò. Bối bối, rốt cuộc là bảo vật gì vậy? Là vật gì mà có thể khiến cho ông nội bối lộ đặc của ngươi phải hao phí đại đại giới, lại còn khiến cho người tu luyện nhanh như vậy? Lâm Lôi lập tức dùng linh hồn truyền âm mà hỏi. Bối bối bây giờ nở nụ cười. Lão đại, bảo vật đó chính là tách nhỏ những linh hồn ra. Tách nhỏ những linh hồn ra ư? Lâm Lôi không giải thích được, khó hiểu quá. Đúng rồi, ông nội bối lộ đặc biết ta nhẫn nại không được, chỉ có chậm rãi tu luyện. Ông đã nghĩ ra một biện pháp. Ông đội bối lộ đặc đi địa ngục, hào phí đại đại giới mới mời được một đại nhân vật, đã đem tách ly rất nhiều linh hồn của thánh vị cường giả, đưa những mảnh nhỏ linh hồn của họ về pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi sững sờ cả người, tách rời linh hồn ư? Lúc trước, trong khi Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục có thấy qua vòng đình thánh mà đạo Thái Tử Lạc thi triển sưu hồn, đó là tìm tòi linh hồn, như vậy cũng chỉ là tìm tòi bộ phận trí nhớ trong linh hồn mà thôi, không có khả năng hiểu rõ ràng được cảm nhận của linh hồn người khác. Bối lộ đặc ông nội nói, tách ly linh hồn rất khó, hơn nữa linh hồn của thần cấp cường giả đã hòa hợp cùng với thần cách, muốn tách ly linh hồn thì không được, chỉ có thể tách ly linh hồn của thánh vực thôi. Bối bối tiếp tục sử dụng thần thức truyền âm mà nói, phải đem một bộ phận của thánh vực đỉnh phong về lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo về tách đi, khắp cả địa ngục cũng chỉ có vài người làm được. Bối lộ đặc ông nội nói chính mình cũng làm không được, nên ông phải hao phí đại đại giới mời một cường giả hỗ trợ. Lâm Lôi nghe thế thì thất kinh, từ Hắc Sa tòa thành ở Tử Kinh thành bảo, Lâm Lôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua có thể tách đi những linh hồn thành mảnh nhỏ để mà mua bán. Loại vật phẩm này căn bản vốn là vô cùng giá trị, sợ rằng chỉ có bối độ đặc cùng một số đại nhân vật mới có thể hiểu được mà thôi. Ta đã tới trưởng thành sẽ tự nhiên thành thần, lĩnh ngộ hóa ảnh phần thần thuật xong, ông đội đã nhờ vị bằng hữu kia hỗ trợ tạo nên được 4 phân tách ly linh hồn mảnh nhỏ đưa cho ta. Đó là 4 loại huyền ảo còn lại của hắc ám pháp tắc lục đại huyền ảo. Bối bối bất đắc dĩ truyền âm nói. Bối độ đặc ông đội nói, trong thánh vực điên phong cường giả thì đại đa số đều lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo bình thường. Như hắc ám nguyên tố, như là thôn vệ, tà ác vẫn còn rất ít. Vị bằng hữu của ông nội ta cũng là phải tốn hào phí đại tình lực, hơn nữa phải cẩn thận tách ly linh hồn. Khi linh hồn tách ly cũng chỉ tách ly một phần về pháp tắc huyền ảo, vì thường khó khăn, cuối cùng tổng cộng cho tới giờ này có 4 phân thân để cho ta dùng hợp. Bối bối truyền âm mà nói, Lâm Lôi sợ ngay cả người, linh hồn là thứ phi thường kỳ lạ, bình thường linh hồn công kích cũng vô cùng khó khăn. Nếu như muốn lấy linh hồn của một người, có trong đó lĩnh ngộ về pháp tắc huyền ảo, tách đi hoàn toàn, nghĩ lại cũng cảm thấy thực là khó có thể tin được. Muốn đạt tới trình độ này, đối với linh hồn, nghiên cứu phải đạt tới trình độ như thế, Lâm Lôi cảm thấy khó có thể tin được. Bản thân của bối độ đặc có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí, có thể nói rằng trình độ của bối độ đặc đối với linh hồn nghiên cứu đã đạt tới cực cao, mà chính ngay cả bối độ đặc đều làm không được. Phải còn hoa phí đại đại giới mới mời được người khác làm hộ. Có thể tưởng tượng, tách ly linh hồn thực là khó khăn. Vị bằng hữu của Bối Lộ Đặc đại nhân cũng thực là lợi hại. Lâm Lôi thầm than. Thần cấp cường giả, linh hồn không cách nào tách ly, mà chỉ có thể cách ly thánh vực đỉnh phong mà thôi. Cho tới lúc này, bác ly linh hồn thành mảnh nhỏ, không thể tưởng tượng ra được đã giết chết bao nhiêu thánh vực đỉnh phong. Lâm Lôi thầm than, chính Lâm Lôi cũng hiểu được, trong địa ngục chính là cường giả vi tôn. Trong địa ngục có rất nhiều bộ lạc, đều nuôi dưỡng thánh vực mà thú, sau đó giết đi. Trong đó, bộ phận thân thể bán cho các tửu điếm trong thành trì. Trong địa ngục, thánh vực cũng giống như loại thỏ hoang trong xã hội loài người mà thôi, tùy ý có thể giết chết. Ai da, thánh vực đỉnh phong đều là đạt tới pháp tắc huyền ảo nhất định, tu luyện đến đã đến bình cảnh, kém một bước mới có thể viên mãn. Bối Bối thở dài mà nói, cho nên ta đối với bốn loại huyền ảo đều là lĩnh ngộ đạt đến bình cảnh, cuối cùng cần phải đột phá, chỉ còn dựa vào chính mình mà thôi. Trong khi tại Ngọc Lan Đại Lục, phải hao phí hơn 20 năm, hắc ám nguyên tố đột phá, khi đi tới địa ngục, chỉ cần 700 năm trôi qua, cũng chỉ may mắn đốn ngộ thôn phệ, tà ác, hai loại huyền ảo cũng đột phá đại thành. Ta bây giờ tổng cộng hoàn toàn lĩnh ngộ được 4 loại huyền ảo, loại thứ 5 cũng đã đến bình cảnh, còn loại thứ 6, lượng nhãn nhất mặt hắc, là cái gì cũng không hiểu. Lần lùi hoàn toàn hiểu được, Bối Bối là thần thú, đạt tới trưởng thành thì tự nhiên lĩnh ngộ được một loại pháp tắc huyền ảo trở thành thần. Đây là đệ nhất huyền ảo hóa ảnh phần thần thuật. Sau đó, Bối Lộ Đặc đại nhân biết Bối Bối không kiên nhẫn, lại không muốn để cho Bối Bối luyện hóa thần cách, cho nên phải hao phí đại giới và Bối Bối tìm cho được bốn thần phần thần tách ly linh hồn thành mảnh nhỏ để cho Bối Bối dung hợp, tự nhiên có thể khiến cho bốn loại huyền ảo đều đạt tới bình cảnh. Đốn ngộ là một việc, còn đại thành là một việc khác. Căn bản không cần phải khổ tu, không thể trách, trách cũng không được. Lần đôi cảm thán hài tiếng, người so với người sao lại khác nhau đến như vậy? Mình tu luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, còn Bối Bối suốt ngày rong chơi. Đến một lúc nào đó thì đột nhiên định ngộ, đạt tới đại thành quả thực quá dễ dàng. Bất quá trong lòng Lâm Lôi thấy Bối Bối đạt được như vậy mà cảm thấy cao hứng. Bối Độ Đặc đại nhân đối với Bối Bối thực sự chiếu cố đến mức tận cùng, Lâm Lôi cảm thán. Thân phận của Bối Độ Đặc cực kỳ cao, Bối Bối ở trong gia tộc chính là vệ thần thử thứ hai. Bối Độ Đặc tự nhiên coi Bối Bối là bảo vật, sùng ái vô cùng. Vì quá trình tu luyện của Bối Bối cũng không ngại khổ cực chạy đến địa ngục khứ mời bằng hữu hỗ trợ. Từ điểm này mà nói, Lâm Lôi cũng cảm giác được Bối Độ Đặc cường đại như thế nào. Linh hồn Bắc Ly chế tạo vô cùng khổ cực, vô cùng cẩn thận. Vậy mà vị đại nhân vật cũng nguyện ý vì Bối Lộ Đặc đại nhân đi trợ giúp làm chuyện ấy. Nên Lâm Lôi cũng ý thức được ảnh hưởng của bản thân Bối Lộ Đặc cực lớn. Kim Trúc sinh mệnh trực tiếp hướng U Làm Phủ đi tới. Bối Bối vì sao tu luyện nhanh như vậy? Bí mật này sau đó Bối Bối cũng nói cho Lâm Lôi, Địch Lị Á. Những người khác đều không biết. Hiển nhiên trong lòng Bối Bối vẫn coi Lâm Lôi cùng Địch Lị Á là người thân duy nhất. Sau khi tiến vào huyết phòng đại lục, Kim Trúc sinh mệnh cũng phi hành được hơn 3 năm. Lão đại, nhìn kia, Thạch Kiếm Sơn. Bối Bối nhìn xuyên qua cửa sổ trong suốt, chỉ về phương đông. Lâm Lôi nhìn kỹ, chỉ thấy phương đông xa xa có một tòa cực cao, giống như xuyên thủng bầu trời. Ngọn núi trông quá nửa bộ phận giống như một thanh trọng kiếm. Ngọn núi hình kiếm cao cao có mây mù vây quanh. Thạch Kiếm Sơn rốt cục đến U Làm Phủ. Địch Địa kinh ngạc vui vẻ mà nói. Thạch Kiếm Sơn trong bản đồ nói là một nơi tiêu chí trọng yếu của U Làm Phủ. Lâm Lôi giờ phút này cảm thấy toàn thân máu chảy cuồn cuộn. Rốt cục cũng tới rồi, rốt cục cũng tới U Lam Phủ rồi. Hồn khiên mộng liễu. Trong khi ở Ngọc Lan Đại Lục lục địa, Lâm Lôi biết U Lam Phủ. Đến đây chính là tổ tiên môn phủ của chính mình. Bản lộ các gia tộc tiền bối đều đi tới U Lam Phủ. Lâm Lôi cuối cùng cũng quay trở lại quê hương tiến nhập địa ngục. Từ Tử Kinh Đại Lục đi đến cho đến nay, trải qua vô số gian nan, sa mạc cổ bảo, tại Hỏa Diễm Sơn, Tử Kinh Sơn Mạch đột phá, Mịch Đà Đảo kinh nghiệm, cuối cùng vượt qua tinh thần Vũ Hải, đi tới huyết phong đại lục, giờ đi tới U Làm Phủ. U Làm Phủ kia, Lâm Lôi hít sâu một hơi, giờ phút này thực sự trăm sự mong chờ, muốn đi gặp các tiền bối bà lộ khắc gia tộc của mình. Lão đại, chúng ta không biết địa chỉ của tứ thần thú gia tộc, Bối Bối nói. Rất đơn giản thôi, Lâm Lôi vẻ mặt nở nụ cười. Bây giờ chúng ta đi tới thành trì Phàm Tư Thành gần nhất. Tứ thần tu gia tộc ở U Lam Phủ chắc là phi thường nổi danh. Muốn tìm ra nơi ở của tứ thần tu gia tộc rất là đơn giản. Kim Trúc Sinh mệnh trực tiếp hướng tới tòa thành gần nhất Phàm Tư Thành bay đi. Phàm Tư Thành cũng là lâm lôi sắp đến thành trì đầu tiên về đến U Lam Phủ. Sau khi phi hành mấy ngày, Lâm Lôi đang cùng mọi người nhàn nhã dạo chơi trong đại sảnh, uống rượu nói cười. Sắp nhìn thấy các tiền bối trong gia tộc mình, Lâm Lôi cũng rất vui vẻ. Đoạn đường cuối cùng, Lâm Lôi khó có thể tu luyện được. Oanh một tiếng, mãnh liệt chấn động trong không khí truyền lại, lan truyền đến kim trúc sinh mệnh của bọn Lâm Lôi. Kim trúc sinh mệnh run lên bần bật, thực mạnh chấn động. Gì? Chuyện gì xảy ra thế? Lâm Lôi bọn họ đều đứng lên, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát. Kim Trúc Sinh Mệnh phi hành tốc độ cực nhanh. Lâm Lôi bọn họ thấy được một màn cảnh tượng làm bọn hắn khiếp sợ. Xa xa ở giữa không trung, gần trăm tên thượng vị thần kinh hoàng tán loạn tứ tán. Bọn họ giờ phút này đang bị bà gã áo bào trắng tiến hành đổ sát. Các người trốn không thoát đâu. Chỉ nghe được người mặc áo bào trắng cười to. Bà gã áo bào trắng đều có mái tóc dài màu vàng, lông mi màu vàng, tuấn mỹ, hình như Lâm Lôi gặp qua tình linh. Bà gã áo bào màu trắng này, mỗi người bóng ảnh chớp động, đối phương đều là thượng vị thần, không ngừng từ trên cao rơi xuống. Này, thượng vị thần buồn hoàng sợ, sợ hãi. Chạy thôi, chỉ nghe thấy tiếng hét phẫn nộ, hơn 10 thượng vị thần còn may mắn, lập tức chạy trốn ra chung quanh. Trốn không thoát đâu, âm thanh lạnh đùng vang lên. Trong đó, một người áo bào trắng có mái tóc dài màu vàng phiêu phiêu, sau lưng cùng đôi cánh màu vàng dài chừng 10 thước. Đôi cánh này thực lớn, màu vàng, tản ra kim quang mờ mịt, thánh khiết khí thức tràn ngập tỏa ra. Người mặc áo bào màu trắng có đôi cánh màu vàng, toàn thân bao phủ kim quang, trông tuấn mỹ và thánh khiết. Tà phán các người tử tội, vì áo bào màu trắng nhẹ nhàng nói, một đạo sóng kim sắc ba động. Trong suốt lan tỏa ra bốn phía tràn ngập, mười mấy người thượng vị thần đang chạy trốn kia mặc dù rất nhanh nhưng cũng không kịp so với tốc độ công kích. Nhất thời hơn 10 người thượng vị thần đang chạy trốn chung quanh trực tiếp từ trên cao rơi xuống, chỉ còn lại có vị thủ lĩnh của gần trăm thượng vị thần. Vị thủ lĩnh kia chính là kinh sợ nhìn ba gã áo bào trắng trước mắt. Rất là mạnh, Lầm Lôi, Tháp La Sa, bọn họ cũng khiếp sợ. Tu luyện chính là vận mệnh quy tắc. Thập La Sa thấp giọng nói, coi thực lực vừa rồi, vị áo bào trắng kia không phải là thất tinh ác ma, cũng là lục tinh ác ma. Vận mệnh quy tắc ư, Lầm Lôi tại địa ngục thấy rất hiếm cường giả tu luyện vận mệnh quy tắc, bởi vì đại đa số tu luyện vận mệnh quy tắc đều đi thiên giới của tứ đại chi cao vị diện, cho dù nhìn thấy thì phần lớn thực lực cũng không mạnh. Tu luyện vận mệnh quy tắc của thượng vị thần, Lầm Lôi thất kinh. Chỉ nghe được ở giữa không trung truyền đến tiếng gầm gừ. Tại sao chúng ta cho tới bây giờ không có chọc giận các ngươi bà Lầm gia tộc? Thế nhưng tại sao các ngươi muốn giết chết ta như vậy? Muốn giết hết chúng ta không để lại một người nào? Vị thủ lĩnh may mắn tự biết trốn không thoát, không khỏi điên cuồng rít gào. Bà gã áo bào trắng toàn thân ẩn ẩn phát ra quang mang màu vàng. Tại sao ư? Các ngươi không phải làm việc cho tứ thần thú gia tộc ư? Trong đó có một gã áo bào trắng cười lạnh mà nói, tứ thần thú gia tộc chăng? Vị thủ lĩnh may mắn kia ngẩng đầu ra, phàm là vì làm việc cho tứ thần thú gia tộc đều phải chết. Vị áo bào trắng phóng thích ra đôi cánh màu vàng, nói, ngoài ra từ một ngón tay bắn ra một đạo kim quang. Vị thủ lĩnh kia tránh né không kịp, bị kim quang bắn vào trong cơ thể, lập tức cũng từ giữa không trung rơi xuống. Trong bà gã áo bào trắng, người đang chuyển động đôi cánh màu vàng, liếc thấy kim trúc sinh mệnh của bọn Lâm Lôi ở xa xa, tức không thèm để ý, hư lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Chỉ thấy ba gã áo bào trắng hóa thành ba đạo kim quang, trong nháy mắt biến mất tại phía trần trời. Vì tứ thần thú gia tộc làm việc đều phải chết. Trong kim trúc sinh mệnh, trong lúc nhất thời, Lâm Lôi vô cùng ngơ ngác. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi.